Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với Nicodemo rằng: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban con một người để tất cả những ai tin ở con của người thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai con của người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin người con ấy thì không bị luận phạt, ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh con một Thiên Chúa là đây. Và đây là luận phạt, là sự sáng để đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách. Nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã hành động trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm trong thứ tư hôm nay là tiếp tục hai bài phúc âm thứ hai, thứ ba vừa rồi cũng theo Thánh Gioan, và cũng là một trao đổi đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicodemo, là một người Pharisee ở trong hội đồng đồng mục Do Thái. Và chúng ta nhớ là cái hôm qua đó, một cái câu mà rất là đặc biệt để chúng ta có thể nhờ đó chúng ta phân tách các bài phúc âm tiếp theo, đó là gì? Chúa Giêsu nói là gì? Nếu mà tôi nói với ông về những sự dưới đất đó mà ông không hiểu đó, thì tôi nói những sự trên trời ông hiểu làm sao được? Thì hôm qua em đã phân tách đó, những sự dưới đất là gì và những sự trên trời là gì. Những sự dưới đất đó, đó là những cái gì liên quan đến con người và thuộc về con người cần phải làm. Còn những gì thuộc về trời đó là những gì thuộc về Thiên Chúa, là Thiên Chúa, rồi của Thiên Chúa, rồi những gì mặc khải thần linh mà Thiên Chúa tỏ ra cho con người. Nhưng mà hai cái yếu tố này nó bao giờ cũng phải đi với nhau, nó không thể tách rời nhau được. Chúa làm cái gì đó là con người phải đáp ứng lại. Đấy, thấy không? Chúa làm cái gì hay là Chúa là gì, đấy là tất cả những sự trên trời, thì con người phải nhận biết, phải đáp ứng, phải hưởng ứng, vân vân. Đó là những sự dưới đất. Và vì thế nên áp dụng cái nguyên tắc đó, chúng ta thấy rất là dễ hiểu trong cái bài phúc âm hôm nay. Ngay cái câu đầu nhá, chúng ta đọc câu đầu này: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một người. Đấy, thì cái đấy là sự trên trời hay dưới đất? Sự trên trời. Bởi vì sao vậy? Đó là thuộc về Thiên Chúa, đó là tác động của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một người. Đó, để làm gì? Để tất cả những ai tin ở con của người thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời. Đó là ý định khi mà Thiên Chúa ban con một đó, là để cứu chuộc loài người. Đó, để cứu chuộc loài người. Bởi thế nên tất cả những ai mà chấp nhận những cái con của người đó thì được cứu rỗi, có vậy thôi. Thì những ai tin con của người đó thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời đấy ạ. Thì là sự thuộc về con người. Chúng ta thấy không? Luôn luôn nó đi với nhau. Nhưng thuộc về nước trời, đó là mặc khải thần linh, là Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một người. Còn những sự dưới đất là con người là phải tin vào người con đó mới không phải hư mất mà được sống đời đời. Đấy, rồi lại tới, đấy là trước hết là sự trên trời, xong rồi tới sự dưới đất, bây giờ lại tới sự trên trời. Vì Thiên Chúa không sai con của người giáng trần để luận phạt thế gian. Đấy, chúng ta thấy không? Lại thuộc về những sự trên trời rồi, là những gì mà Thiên Chúa làm, những vị thuộc về Thiên Chúa. Thiên Chúa không có ý sai con người xuống trần gian này để luận phạt thế gian. Chúa chẳng cần sai con mà xuống để Chúa ở trên trời Chúa phạt cũng được vậy. Ở thế gian, trong cựu ước đấy, con của người đã xuống thế gian đâu. Vậy mà cứ là đụng khái là chết với Ngài đấy chứ, phải không ạ? Đấy, thấy không? Anh thực ra không cần. Anh thực ra bây giờ mà người sai con người xuống thế gian á, nó là phải mục đích cao cả hơn. Không phải để luận phạt, là để cứu rỗi. Nhưng để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ, thấy không? Đấy, bây giờ lại tới cái sự dưới đất này. Ai tin người con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi. Vì không tin vào danh con một Thiên Chúa. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, đầu tiên là những sự trên trời. Sau đó là sự dưới đất. Rồi lại tới sự trên trời. Lại tới sự dưới đất. Nó cứ như vậy. Nó bập bềnh như vậy. Và nó cân xứng như vậy. Thiên Chúa làm cái này thì con người phải đáp ứng như thế vậy. À, Thiên Chúa không sai con người đến để luận phạt thế gian. Nhưng để thế gian nhờ con người mà được cứu độ. Và Thiên Chúa ban con một người cho thế gian vì yêu con người. Vì yêu loài người. Thì loài người cũng phải chấp nhận người con đó. Chấp nhận cái tình yêu đó ở nơi người con đó. Thì mới được không bị hư mất nhưng được sống đời đời. Đại khái là hai cái câu đầu tiên. Là như vậy. Mà thật sự chúng ta thấy đúng như thế. Nếu mà Thiên Chúa đối xử với chúng ta một cách công bằng thì chẳng có ai sống tới bây giờ hết. Ông ấy dòng bà ấy và đã chết tiêu rồi. Chúa mà khùng lên là chỉ có chết thôi. Công thẳng mà đó, phạm đến Chúa là đấng thánh, toàn thánh là chết thôi. Mà Chúa lại khôn ngoan nữa, Chúa biết hết mọi sự, dù có phạm tội ở trong óc, trong đầu của mình, không có lộ ra bề ngoài nữa, Chúa cũng biết. Đó, hễ mà lộ ra một cái tư tưởng gì xấu thôi, có ý muốn gì xấu thôi, là chết liền. Đấy, nếu mà Chúa công bằng, nhưng mà chúng ta tồn tại tới bây giờ, đấy là do lòng thương xót Chúa. Đấy là do Chúa yêu chúng ta. Và vì thế nên, nhưng mà không phải là Chúa yêu chúng ta rồi chúng ta chẳng cần cái làm cái gì hết là chúng ta cũng được hưởng cái này cái kia đâu, đâu có đâu. Vì chúng ta là loài có tự do, không phải là con chó, con mèo, nó không có tự do. Hay là cái cây, cục đá, không, Chúa không dựng nên chúng ta là thực vật hay là khoáng vật hay là sinh vật, mà là nhân vật, nhân linh ư vạn vật. Là theo hình ảnh của Thiên Chúa, có tri khôn để nhận biết Chúa, có tự do, có tình yêu. Thì chúng ta có phải đáp ứng lại, thì chúng ta mới xứng đáng được nên hiệp thông thần linh với Chúa, được có sự sống đời đời như Chúa, với Chúa và của Chúa. Và nếu mà chúng ta không đáp ứng, không chấp nhận, thì kể như là xong, là tiêu. Vì thế nên Chúa nói tiếp, ai không tin, tin gì đây? Tin con của người đó. Ai không chấp nhận tình yêu của Chúa Cha nơi người con đó thì đã bị luận phạt rồi. Đấy, chúng ta nghe kỹ cái câu này. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi nhá. Chúa không luận phạt chúng ta nha. Chính chúng ta luận phạt chúng ta đó. Cái câu đó là như vậy đó. Ai tin người con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi. Có nghĩa là tự mình luận phạt mình. Chúa không hề luận phạt chúng ta. Vì không tin vào danh con một Thiên Chúa. Và đây là án luận phạt đây này. Chúa nói rõ cái lý do tại sao mà Chúa không phạt chúng ta mà chúng ta lại bị phạt. Là ánh sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu tối tăm hơn ánh sáng. Đấy, có nghĩa là không chấp nhận. Không chấp nhận Thiên Chúa làm người. Không chấp nhận tình yêu của Thiên Chúa. Không chấp nhận ơn cứu độ vô cùng cao quý của Thiên Chúa là hư đi thôi. Có vậy thôi. Mà nhất định là yêu tối tăm hơn ánh sáng. Đó, tình yêu của Thiên Chúa, ơn cứu độ của Thiên Chúa, Chúa Kitô là tất cả những gì là sự sống, là sự sáng đó. Mà chúng ta lại không chấp nhận cái điều đó. chúng ta lại muốn sống trong tâm tối để được tự do hơn, để được làm những điều bậy bạ theo ý riêng của chúng ta, theo đam mê nhục dục của chúng ta, thà xuống hỏa ngục còn hơn lên thiên đàng. Bởi vì ở trên thế gian này được theo ý riêng hơn là ý Chúa. Ý Chúa nó khổ quá, ý Chúa nó đủ mọi thứ làm cho mình khốn khổ, mất tự do. Do đó nên thôi, được sung sướng đời này còn hơn là được lên thiên đàng. Chúng ta thấy không? À, bây giờ là thế gian, bây giờ là nó như vậy đó. Vì thế này em vẫn hay nói đó, Thánh Gioan Phaolô đệ nhị khi mới lên làm giáo hoàng, trong lễ đăng quang ngày 22 tháng 10 1978 đã nói gì? Hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô. Bởi vì sao? Ngài biết là con người ngày nay đó là văn minh rồi, có nhiều cái tiến triển, có nhiều cái phát minh, nhưng mà Ngài biết là trong chính những cái đó là những cái làm hại con người. Con người sẽ tự diệt bởi những cái đó, chẳng hạn luật phá thai, rồi chế tạo bom nguyên tử, toàn là những cái tự diệt thôi. Vì thế Ngài nói là con người ta lại sợ bị diệt, mà lại cứ chế tạo ra những cái diệt. Nó khổ vậy. Rồi bây giờ Ngài nói là ok, vậy thì giờ muốn được cứu thì phải mở cửa cho Chúa Kitô. Chúa Kitô, chỉ có Chúa Kitô mới cứu được mình thôi. Hãy đón người thì sẽ được cứu. Họ không dám mở luôn. Bởi vì sao vậy? Họ mà đón Chúa Kitô thì họ không được ly dị phá thai, đồng tính hôn nhân và truyệt sinh an tỷ, truyệt sinh tự tử, thai mướn hay là thai ống nghiệm nữa. Không được đổi giống hay là chuyện đủ mọi thứ giống như tự do họ nữa. Họ thà chết, không chấp nhận đến cứu độ, không thèm mở cửa cho Chúa Kitô, lấy Satan làm bạn và nghe theo Satan hơn. Trời ơi, cái thế giới ngày nay là thế giới văn minh tột đỉnh, mà bây giờ họ ngông cuồng như vậy, họ sẵn sàng hư đi còn hơn là được rồi. Đó mới là thời điểm thương xót, đó mới là những cái thời điểm mà Chúa Giêsu nói với chị Faustina ở trong nhật ký của chị Faustina số 848, đó là: con hãy loan truyền lòng thương xót vô hạn của Cha. Người nhân loại phải nhận biết lòng thương xót của Cha, đó là dấu hiệu cho ngày cùng tháng tận. Bởi vì con người ta bây giờ xuống tận đáy rồi mà cũng không chịu cứu nữa, đó là cái mà khủng khiếp nhất. Người ta không muốn được rỗi, người ta thà chết, thà mất linh hồn. Đấy, thì bây giờ làm sao? Chúa chịu thua à? Đó là lý do Chúa cần đến những tông đồ của Chúa, những thừa sai thương xót, những tông đồ Chúa thiên thương để đi hy sinh bù lại cho những cái con người đó để có thể cứu họ. Bởi vì họ là ai? Trong phúc âm hôm nay nói rõ. Bởi vì họ yêu tối thâm hơn ánh sáng. Vì hành động của họ xấu xa, do đó họ ghét ánh sáng. Họ không, đấy này Chúa nói thêm là họ không dám đến cùng sự sáng, sợ những việc họ làm bị khiển trách. À, nghĩa là họ phải sửa lại, họ không có mà sửa lại thì họ không có chịu được, bởi vì họ bị mất tự do, họ không được thỏa mãn theo cái đam mê nhục dục, tính mê nết xấu của họ. Bởi thế nên chúng ta thấy bài phúc âm hôm nay rất là rõ ràng nha. Phần những cái gì thuộc về Thiên Chúa là gì? Những sự ở trên trời là gì? Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con mình để những ai tin vào con thì được cứu rỗi. Bởi vì con của người tới vì yêu thương, do đó nó không luận phạt gì hết. Nhưng mà nếu không tin người con thì không được cứu độ. Và chính người con và cha cũng vậy. Chỉ yêu thương thôi, chỉ biết yêu thương thôi, chứ không biết luận phạt. Sở dĩ con người bị luận phạt là vì chính con người tự hành hạ mình. Chính con người không chấp nhận ánh sáng, do đó cứ muốn ở trong tối tăm. Chính con người dìm mình trong bóng tối, chính con người đầy đọa mình chứ không phải Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn luôn soi sáng, Thiên Chúa luôn luôn yêu thương, nhưng mà con người không muốn được yêu thương, con người muốn sự tối tăm. Ở một chỗ khác Chúa Giêsu nói: các ngươi đừng cứ tưởng là ta mà phán xét các ngươi đâu, chính lời ta là những gì sẽ luận phạt các ngươi. À, thấy không? Chính lời ta đấy, tất cả những ơn lành mà Chúa ban cho chúng ta đó, tất cả những gì mà Chúa làm cho chúng ta đó, vì yêu thương đó, nếu chúng ta không chấp nhận, nó sẽ trở thành hình phạt cho chúng ta. Nó sẽ trở thành hình phạt. Giống hệt như một con người mà bị đau mắt thì mặt trời có cần thiết đến đâu nữa, quan trọng mấy đi nữa, có tốt lành mấy đi nữa thì cũng trở nên những cái gọi là những cái quái gở đối với con mắt bị đau, không dám nhìn ánh sáng, không dám nhìn mặt trời, mặt trời trở thành kẻ thù của con mắt bị đau như vậy. Thì đây cũng vậy, tất cả những ai mà yêu tối tăm họ ghét ánh sáng lắm, giống như ma quỷ vậy. Ma quỷ nó đâu có chấp nhận sự thật đâu, và luôn luôn là sống trong gian dối và làm cho mọi người theo nó, theo sự gian dối của nó để hư đi đời đời. Hỏa ngục là tất cả những gì gian dối, còn thiên đàng là tất cả những gì là ánh sáng, là sự sống, là sự thật. Bởi thế nên chúng ta xin với mẹ Maria là người mẹ đã sống trong sự thật, ở chỗ mẹ luôn luôn nhận biết ý của Chúa và đáp ứng ý của Chúa, đáp ứng từng tác động thần linh. Bởi thế nên mẹ mới được gọi là đầy ơn phúc từ khi được đầu thai trong lòng thai mẫu cho tới khi về trời, không bao giờ làm mất lòng Chúa tí nào cả. Có nghĩa là mẹ không bao giờ sống trong gian dối, bởi vì tội lỗi chính là những gì gian dối, làm sai với ý Chúa, làm ngược với ý Chúa, là những gì là sự sáng, là những gì chân thật nhất, tọa lành nhất. Xin mẹ cho chúng con biết sống như mẹ, là luôn giữ tất cả những điều ấy mà suy niệm trong lòng. Những điều ấy là gì? Đó là tình Thiên Chúa yêu thương chúng con đến nỗi ban con một của người cho chúng con, để chúng con được cứu độ. Và nhờ đó, khi chúng con được cứu độ, chúng con nên một với Chúa Kitô, để chúng con cũng có thể mang ơn cứu độ đến cho tất cả những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Amen.
Con chung tin chân thật.